Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Đây là chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga. Xin kính chào quý vị thính giả.
Ông thưa xin lỗi anh Hùng cho Như phải ngắt ăn ngang anh Hùng tí. Nhất là anh Hùng là người mà từ phương Tây mới vừa trở về. Thành ra xin hỏi anh Hùng là qua cái chuyến đi vừa rồi và là chương trình kế tiếp nữa là nó có cái gì thay đổi không anh?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi vừa mới trở về sau cái hành trình tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thì chúng tôi đã nhận được không ít những câu hỏi của quý vị thính giả cũng như là quý khách. Và qua Quỳnh Như cũng đã đặt câu hỏi với chúng tôi là trong cái hành trình tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do văn phòng AV Travel tổ chức trong tháng 10, đi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 tới đây, thì cái chương trình có gì thay đổi hay không? Hay khách sạn ở tại Fatima, Thánh Địa Fatima, thì AV Travel có tiếp tục giữ được cho cái đoàn tour đi trong tháng 10 hay không? Thì chúng tôi phải trở lại cái câu hỏi với Simon Nga.
Thưa quý vị thính giả, lúc nào thì chúng tôi cũng cố gắng không ngừng để mà cải tiến các chương trình tour để cho nó phù hợp với cái chương trình, cái thời gian và cái khung cảnh cũng như là những cái lễ hội đặc biệt mà thay đổi từng thời kỳ hay là từng mùa. Thì trong năm nay, tháng 10 này thì chúng tôi sẽ mời quý khách sẽ nghỉ ở Fatima.
Vâng, thưa quý vị thính giả, không ít quý khách có đặt câu hỏi cho AV Travel là gia đình chúng tôi rất là muốn đưa các cháu đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng mà AV chỉ tổ chức trong tháng 5 và tháng 10, trong khi thì các cháu thì thường là nghỉ hè, có thể đi vào tháng cuối tháng 6 bắt đầu lễ ra trường, là có thể cha mẹ có thể tặng các cháu một chuyến đi, hay là tháng 7, tháng 8. Thì chúng tôi xin được trở lại để trả lời câu hỏi cũng như là thưa chuyện cùng quý vị thính giả rằng đôi khi qua lời Simon Nga nói cũng như AV Travel, khi mà chúng tôi lên một cái chương trình tổ chức thì bao giờ ngoài cái thời gian chúng tôi còn để ý nhiều tới vấn đề thời tiết
và sức khỏe của quý khách.
Bởi vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là nằm ở dưới miền Nam của Âu Châu, nên vì vậy là dường như có thể nói là mùa hè đến với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sớm hơn là những quốc gia ở bên Tây Âu hay ở Đông Âu. Nên vì vậy là cái thời điểm mà đi trong cái mùa xuân thì cái tháng 5 là cái thời điểm đi tốt nhất ở Tây Ban Nha, bởi vì lúc đó thì thời tiết vẫn còn tương đối là dễ chịu hơn. Nếu mà bước qua tháng 6 thì thời tiết
bắt đầu nóng.
Và nhất là tháng 7, tháng 8, thưa quý vị thính giả, thì ở Tây Ban Nha, nhất là ở dưới Bồ Đào Nha và nhất là đi xuống dưới miền Nam Tây Ban Nha, thì cái thời tiết nó nóng. Và
xin cách lời anh Việt Hùng một tí xíu là thưa quý vị thính giả, để giải thích về vấn đề địa lý cho nó rõ ràng hơn, thì thưa quý vị, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là ở cực nam của Âu Châu và giáp ranh giới, có nghĩa là đối diện, chỉ có vào khoảng có thể đứng bên này của cực nam để mà có thể nhìn qua bên Phi Châu được. Thành ra cái thời tiết khá khắc nghiệt. Người Hoa Kỳ hay là người Âu Châu thì đối với họ không có vấn đề gì, Nhưng mà đối với người Việt không có thể chịu nóng một cách khô ở bên Tây Ban Nha.
Và đó cũng là lý do mà tại sao trong những cái hành trình tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì AV Travel một năm thì thường thường tổ chức vào tháng 5 và tháng 10. Tháng 10 thì ở bên Âu Châu thì bắt đầu vào mùa thu, và cái thời điểm mà AV Travel lựa cho du khách là bao giờ cũng đi vào cái thời điểm tuần lễ thánh đầu tiên trong tháng 5, là cái tuần lễ Đức Mẹ hiện ra ở tại Fatima, và cũng như là đi vào trong cái tuần lễ cuối cùng của cái mùa thánh là tháng 10, là ngày 13 tháng 10 là cái lần Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng. Nhưng mà để trở lại cách đây không lâu thì Quỳnh Như có hỏi nhỏ chúng tôi trước khi bước vào phòng thâu, thì Quỳnh Như hỏi là Như nghe nói rằng năm 2016 và đặc biệt là năm 2017, lúc đó là kỷ niệm 100 năm.
Đó cái khoảng thời gian rất là khó, tại vì là mọi người đều đã sắp xếp, đã lên chương trình để mà đi, thành ra không biết là AV thu xếp như thế nào để lo về khách sạn, về
chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng phải thu xếp được, bởi vì chúng tôi đã có những cái hợp đồng với lại những cái khách sạn ở bên đó, và chắc chắn
không
là chúng
phải
tôi
là
sẽ
hợp đồng trước một năm Quỳnh Như, mà nhiều khi phải ký hợp đồng vài ba năm là cái chuyện mà cũng dễ hiểu. Và sở dĩ chúng tôi thưa như vậy là bởi vì trong cái tuần lễ đầu tiên, không biết là Simon Nga và Quỳnh Như có để ý, khi mà đoàn tour của AV Travel tới Fatima đúng vào cái tuần lễ đầu tiên, nội trong cái ngày 13 tháng 5, Quỳnh Như và Simon Nga có biết bao nhiêu người về tham dự ở đền thánh Fatima không? 500.000 người ở khắp nơi trên thế giới, không phải là chỉ những tín đồ Công giáo La Mã, và biết bao nhiêu du khách đã về đền thánh Fatima để tham dự cái ngày mà có thể nói là mở đầu cái tuần lễ thánh ở tại đền thánh Fatima. Và trong cái ngày hôm đó mà khi mà chúng tôi đi qua, tức là chúng tôi tới nơi là vào ngày 17 tháng 5, thì chúng tôi vẫn còn thấy là cái dư âm, không phải là du khách cũng như là ở khắp mọi nơi trên thế giới về Fatima chỉ đúng vào những cái ngày như vậy. Và suốt trong cái thời gian kể từ ngày 13 tháng 5 cho tới ngày 13 tháng 10 thì kể như là những cái thời gian
liên
đó
tục có liên những tục cái lễ.
Và có rất là nhiều những cái lễ, những cái buổi thánh lễ ở đền thánh Fatima, và đặc biệt là vào buổi tối đó. Thì Quỳnh Như biết là có buổi thánh lễ vào buổi tối ở đền thánh Fatima và còn rước kiệu Đức Mẹ. Thì đó là một trong những cái lý do, và chúng tôi đã từng thưa là đây là một cái sự rất là cố gắng của AV, tại vì quý khách cũng, quý vị thính giả cũng biết là để giữ chỗ ở khách sạn ở ngay ở tại Fatima nó là một cái điều cũng rất là khó khăn cho các nhà điều hành cũng như là tổ chức những hành trình tour. Nhưng mà đã tới Fatima mà không ở Fatima để mà tham dự những cái buổi thánh lễ hay là rước kiệu Đức Mẹ thì thực sự là cái chuyến đi nó cũng kém phần thi vị, và nó có một cái
thực sự đó tính là một chủ đích khi mà chúng ta tới Lisbon thì là Bồ Đào Nha, thì chắc chắn là chúng ta phải đi thăm Fatima thánh địa, và là một cái nơi mà không thể nào không ghé chân tới. Mặc dù Bồ Đào Nha có rất là nhiều nơi thể viếng thăm và rất là nhiều cảnh đẹp, có rất là nhiều thành phố, và như là trong đầu năm thì chị Quỳnh Như với chúng tôi cũng có nói tới là rượu ở Bồ Đào Nha năm nay là nổi tiếng thứ nhất trên thế giới.
Và trong 10 chai rượu mà được chấm ngon nhất ở trên thế giới, rượu vang đó, thì ít nhất là có 2 chai của Bồ Đào Nha. Và Quỳnh Như biết là trong cái chuyến đi vừa rồi đó, mặc dù bị giới hạn về hành lý nhưng mà chúng tôi cũng ráng là phải xách bằng được 2 chai rượu của Bồ Đào Nha về để có cái dịp nào đó nhâm nhi, thì và sẽ có cái lúc sẽ kể cho quý vị thính giả nghe thêm về rượu vàng của Bồ Đào Nha. Bây giờ để trở lại trong cái hành trình đi tour thì thưa quý vị thính giả, trong hành trình đi tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong tháng 10 tới đây thì cái chặng dừng đường đầu tiên của chúng tôi thì chúng tôi sẽ ghé qua Lisbon, Fatima, Obidos là thuộc bên Bồ Đào Nha, và sau đó thì chúng tôi sẽ ghé một cái bán đảo ở bên thuộc chủ quyền của Anh Quốc, đó là bán đảo Gibraltar là thuộc Anh Quốc, và sau đó là những cái thành phố ở miền nam Tây Ban Nha như là Seville, Costa de Sol, Malaga, rồi Cordova, Granada, Toledo, Madrid, Barcelona, và điểm đặc biệt trong cái hành trình đi tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không thể không đưa quý khách viếng thăm cái tu viện Montserrat, cũng là một cái nơi rất là linh thiêng, nơi Đức Mẹ cũng đã hiện ra vào thế kỷ thứ 9. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi sẽ trở lại để giới thiệu về tu viện Montserrat.
Tại vì như chúng ta biết là năm 2017 là kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima. Vậy thưa chị Nga, bây giờ nếu mà du khách muốn đặt chỗ cho tour 2017 chứ không phải 2016 nha, 2017 thì chị Nga có nhận hay không?
Dạ thưa có, và chúng tôi sẽ sắp sửa có một cái chương trình đặc biệt, và chúng tôi sẽ có ngày giờ cho năm 2017 trong 2 tuần lễ nữa.
Quỳnh Như cũng đừng quên rằng năm 2016 cũng là một cái năm rất đặc biệt ở Âu Châu, và đặc biệt là ở tại vùng Đông Âu. Và ở đâu Quỳnh Như biết không? Ở Krakow, cố đô Krakow, quê hương của cố Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị, là vị giáo hoàng mà Quỳnh trong buổi phát thanh tuần trước thì Quỳnh Như cũng đã nhắc qua và điểm qua cuộc đời trong suốt 26 năm ngài trên ngai vàng với những cái đóng góp của ngài cho nhân loại. Thì năm 2016 sẽ là cái năm Đại hội Công giáo trẻ thế giới sẽ khai diễn vào tháng 7 ở tại cố đô Krakow, là quê hương của cố Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Phải nói rằng trong năm 2016 và 2017 sẽ là những cái bài toán rất là khó cho Simon Nga cũng như là cho AV Travel.
Chắc là anh sẽ lại trở lại cái nghề cũ là làm phóng sự cho tất cả quý vị thính giả nghe các chương trình mà chúng ta sẽ tham dự trong cái thời gian là năm 16 và 17.
Nói như vậy là chúng tôi lại cảm thấy cũng hơi máu nghề nghiệp lại nổi lên. Thưa quý vị thính giả, chắc chắn là vào cái thời điểm năm 2016 cũng như 2017, thế nào chúng tôi cũng như cùng với anh Hoàng Linh sẽ có những cái bản tường trình đặc biệt từ quê hương của cố Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị là Krakow, hay là những cái bản tường trình đặc biệt từ Thánh Địa Fatima, Đức Mẹ Fatima, để gửi tới quý vị thính giả bìa để trở lại trong cái hành trình mà đi tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trong cái thời gian hồi tháng 5 vừa rồi, khi mà chúng tôi đưa quý khách tới một cái thành phố mà không ít quý khách cũng rất là bất ngờ, và thậm chí từ bất ngờ tới ngạc nhiên, đó là cái thành phố Cordova, là một trong những cái thành phố khởi thủy. Ban đầu thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng Cordova bởi cái chặng đường mà đi từ ở dưới Malaga,
vâng,
ở miền nam của Tây Ban Nha, lên tới Madrid, thì cái chặng đường nó xa. Vì vậy là chúng tôi nghĩ là chúng tôi chỉ dừng chân một đêm ở thành phố Cordova, để cho cái thứ nhất là vừa là cái thời gian để di chuyển, cũng như là những cái người tài xế ở bên Âu Châu họ không thể lái một cái đường dài quá dài như vậy, bắt buộc là phải nghỉ qua đêm ở một cái trạm dừng chân. Thì khi mà chúng tôi dừng chân ở Cordova trong những cái hành trình tour trước đó, thì mọi người rất là bất ngờ và ngạc nhiên, tại vì một cái thành phố hiện nay bây giờ chỉ có chừng khoảng gần 400.000 cư dân thôi, nhưng mà vào thế kỷ thứ 10, tức là cách đây hơn 10 thế kỷ, ở cái thành phố Cordova này, cư dân ở thành phố này đã có lúc lên tới 500.000 người. Và có thể nói vào cái thế kỷ thứ 10, Cordova đã trở thành một cái đại đô thị của Âu Châu, và không phải chỉ của Âu Châu mà của cả thế giới. Tại vì cái thành phố Cordova, thưa quý vị thính giả, khi mà chúng tôi dừng chân ở đó, nếu mà Quỳnh Như và Simon Nga đã đi qua bên Praha, đi qua bên Đông Âu rồi, cái cây cầu đá cổ nhất ở tại Âu Châu, phải không, được dựng lên vào thế kỷ thứ 13, thì ở Cordova cái hình ảnh của cái cây cầu đá từ cái thời Trung Cổ đó, ở đâu đó trong tầm mắt của người lữ khách, và đặc biệt là cái khách sạn mà AV chọn cho du khách đó, thì ở bên này nhìn qua bên kia khu thành cổ và nhìn qua cái cây cầu đá dưới thời Trung Cổ, và buổi tối chúng tôi còn đi dạo trên cái cây cầu đó để đi vào trong khu thành cổ. Phải nói là mọi người từ bất ngờ tới ngạc nhiên, là bởi vì không ai nghĩ rằng ở một cái thành phố nhỏ như vậy, đã từng là cái thời hoàng kim của đế quốc La Mã, đã ngự trị ở tại Cordova.
Thưa nhắc lại về vấn đề sự liên quan tới Tây Ban Nha và nước Peru, thì anh Việt Hùng có nhớ lại là cái món anh mà anh thích nhất là ceviche. Thì chính ceviche đó là bắt nguồn từ Cordova, ở bên Tây Ban Nha.
Quỳnh mà Như do có biết những cái món người ceviche mà, nó ngon như thế nào?
Mà do những người Tây Ban Nha đã đem cái công thức
tức
đó
là
và
xuất ngoại cái món.
Và từ đó mà người Peru đã biến chế ra để trở thành một cái món ăn quốc hồn quốc túy của người dân Peru.
Thực sự ra thì trong những cái hành trình tour đi Nam Mỹ thì Quỳnh Như có thể tới Chile, tới Brazil, tới Argentina, Quỳnh Như cũng có thể kêu một món ceviche, tức là mình gọi như là nôm na như là gỏi cá của Việt Nam đó. Nhưng mà gia vị, cái hương vị của cái món ceviche nó hoàn toàn nó khác. Ngay cả ở tại California hay là một số những cái nhà hàng của Peru cũng có thể tìm thưởng thức được cái món đó. Mặc dù là cái món ceviche là được xuất cảng từ ở bên Tây Ban Nha đem qua bên Peru và từ cái thành phố Cordova. Nhưng mà bây giờ nói tới ceviche là mọi người nghĩ ngay tới Peru. Phải chăng là vì là cái món ceviche ở Peru người ta làm quá ngon hay sao? Nhưng mà chúng tôi phải công nhận là trong cái hành trình tour đi Nam Mỹ, mà nhất là khi mà tới Machu Picchu và ở Urubamba đó, AV Travel mà nhất là Simon Nga đã lựa một cái nhà.
Chị như thế không? Đang nói về Tây Ban Nha mà khi mà nói về đồ ăn là anh Việt Hùng chuyển hướng ngay.
Không biết là tại sao nhưng mà khi nói về ẩm thực là dường như là anh chị em chúng tôi rất là say mê. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi nhắc tới cái món ăn ceviche là bởi vì có liên quan đến nước Tây Ban Nha. Và Tây Ban Nha và những quốc gia ở vùng Nam Mỹ thì bia để trở lại trong cái hành trình đi tour Tây Ban Nha, không phải là chúng tôi chỉ có ghé cái thành phố Cordova và một trong những cái thành phố mà cũng để lại nhiều cho du khách những cái kỷ niệm, đó là thành phố ở miền Nam của nước Tây Ban Nha, đó là thành phố Malaga, là quê hương của danh họa Picasso. Và trước khi chúng tôi ghé tới Malaga thì chúng tôi còn ghé tới một cái vịnh, một cái nơi có thể nói là thiên đường hạ giới của du lịch, của các du thuyền. Khi mà chúng tôi tới đó thì dường như nó đi vào một cái thế giới hoàn toàn khác. Và người du khách lúc đó chúng tôi có nói là quý khách ở đây chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, vừa đi chụp hình, vừa đi shopping. Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ khi mà đi ra đó thì dường nhất là mấy quý chị đó dường như là vẫn cảm
không đủ,
chưa hài lòng. Chưa hài lòng là bởi vì cái thời gian shopping như vậy nó vẫn
quá ngắn,
Mà quả thực là thưa quý vị thính giả, chúng tôi còn nhớ trong cái hành trình tour tháng 10 năm ngoái đó, thì tới cái giờ mà điểm giờ hẹn để mà đi ra, để đi về khách sạn, lên xe bus để đi đó, thì chúng tôi chỉ thấy là có các quý anh đi ra thôi. Các anh nói với Hùng là cho mấy bà thêm giờ đi, chứ chúng tôi ngủ uống cà phê la lết hết từ tiệm này qua tiệm kia rồi mà vẫn không thấy mấy bà đâu. Thôi Hùng phải cho thêm giờ đi. Thì đó là một trong những cái lý do mà tại sao tới đây 2 tiếng đồng hồ vẫn không đủ. Và sự thực là
làm sao mà đủ được ở ngay cả ở bên California mà chúng tôi đi shopping một ngày còn không đủ nữa.
Nhưng mà ở đó nó có nhiều những cái món mà vừa rẻ, vừa đẹp, mà vừa không sợ nói sao
đụng hàng,
tức là về bên đây bận là không có sợ. Mà quả thực thưa quý vị khán giả, trong những cái hành trình đi tour Âu Châu trong năm 2015, chúng tôi cũng đã từng thưa là vì cái tỷ giá hối đoái của đồng Mỹ Kim và đồng Euro, đồng Mỹ Kim đang có giá ở tại Âu Châu và ở trên thế giới, nên vì vậy là trong những hành trình đi tour Âu Châu trong tháng 5 vừa rồi đó, là chúng tôi ghi nhận là nhất là mấy chị là shopping. Và trong cái hành trình tour đi Tây Âu trong tháng 7 và tháng 8 tới đây, là quý chị đã hứa hẹn là kỳ này đi shopping anh Hùng phải cho chúng tôi nhiều giờ, không là chúng tôi sẽ
làm reo.
Dạ, thưa quý vị thính giả, bây giờ trở lại trong cái hành trình đi tour Tây Ban Nha, những cái thành phố mà ghé như vậy, Simon Nga thích nhất là thành phố nào?
Có lẽ là mặc dù tôi bị mất tiền móc túi ở đó thật đó thưa anh, nhưng mà có lẽ tôi thích thành phố Toledo. Cố đô Toledo đó là một cái nơi có những một cái phong cách rất là đặc biệt, và ở đó như anh biết là nơi là có những cái kiếm rất là quý báu, và nơi là luyện kiếm, và cũng như là có những cái món ăn đặc biệt do những cái nhà tu làm những cái bánh hạnh nhân, anh nhớ không?
Vâng.
Almond paste ở đó. Ngoài ra có những cái đá quý
kỹ nghệ mà của những người mà thợ kim hoàn,
vâng,
ở Toledo
cũng nằm ở Toledo. thì đối với tôi, Toledo là một cái nơi rất là đặc biệt.
Vâng, Toledo sử khoảng 2.000 năm đã được mệnh danh là hồn cổ của Âu Châu và đã được đưa vào trong danh mục di sản văn hóa thế giới UNESCO. Và Simon Nga còn nhớ cái lúc mà đi bên đây chụp một cái bức hình mà panoramic toàn cảnh Toledo
rất đẹp.
Từ bên đây nhìn qua, có thể nói Toledo đã đọng lại trong du khách rất là nhiều. Mặc dù Simon Nga là người đã bị
móc túi tại chỗ, bị đau thương, là nạn nhân của bị móc túi tại
chỗ. Mà vừa mới nhắc quý khách là quý vị cẩn thận, là bởi vì ở Tây Ban Nha, nhất là cái thành phố Toledo này, là đạo trích nhiều lắm. Thì phải nói là vừa quay ra quay vô cái là cái người nạn nhân đầu tiên không ai khác chính lại là Simon Nga. Nhưng mà đó cũng là một trong những kinh nghiệm mà chúng tôi cũng xin được nhắc quý khán thính giả, là khi mà đi du lịch Âu Châu lúc nào cũng phải
cẩn
bảo
thận
trọng,
về...
cũng cẩn thận về cái túi tiền cũng như là những cái bóp hoặc là những cái túi sách đem theo. Bởi vì có những cái chuyện mà nó xảy ra nhiều khi mình không thể biết được, bởi vì đạo trích đôi khi cũng hoành hành rất là mạnh ở tại Âu Châu, nhất là những cái thành phố về du lịch. Một trong những cái thành phố nữa mà người du khách có thể nói là trước khi đi nghe cái tên đó thì mọi người cũng nghĩ là ồ, đó là một cái địa danh, là một cái tu viện công giáo. Biết rằng cái tu viện đó được xếp vào một trong 10 cái tu viện độc đáo và đẹp nhất ở trên thế giới. Đó là tu viện Montserrat ở trên dãy núi Montserrat. Nhưng mà không ai có thể ngờ rằng khi mà tới đó, với cái cảnh quan có thể nói là trời đất giao hòa, cái tu viện...
Có lẽ là nơi đó là đẹp nhất mà tôi có thể cảm thấy được. Nó có vẻ như là nó mơ...
Giữa cái ảo và cái thực nó pha trộn, nó lẫn lộn với nhau. Bởi vì Quỳnh Như biết là cái tu viện nó nằm ở trên khoảng, ở cái độ cao khoảng 6.000 feet so với mực nước biển. Thì khi mà thường khi mà chúng tôi lên tới đó thì thường cái đường đi lên á, thì nhiều khi ở bên dưới là mây. Chúng tôi đi trên mây.
Rất là thơ mộng mà rất là có vẻ như là trong cái giấc mơ của mình, hay là trong những cái câu chuyện mà huyền thoại ngày xưa chẳng hạn.
Là đi trên mây đó. Không phải là đi mây về gió, mà chúng tôi đi trên mây. Và ở dưới là mây. Và khi mà lên tới đó, nó có một cái hướng rất là linh thiêng và tâm linh. Cái nơi đó là cái nơi có lịch sử. Như vậy là từ những cái thế kỷ thứ 9, là những cái cư dân ở cái vùng Montserrat đó, họ đã thấy Đức Mẹ hiện ra. Và cái điểm đặc biệt của cái tu viện, tại sao bây giờ nghe cái tên Montserrat cũng như thấy quen phải không? Ở bên Trung Mỹ, ở cái vùng biển Caribbean, cũng có một cái bán đảo là Montserrat. Thì cái bán đảo đó thuộc chủ quyền, bây giờ thì thuộc chủ quyền của Anh Quốc rồi. Nhưng mà tại sao lại có cái tên Montserrat ở bên Tây Ban Nha, mà tại sao lại qua bên vùng Trung Mỹ cũng có cái tên Montserrat, đặt tên cho một cái bán đảo ở bên vùng Trung Mỹ? Thì thưa quý vị thính giả, trong cái lần mà đi thám hiểm lần thứ 2 Trung Mỹ Latin đó, thì nhà thám hiểm Christopher Columbus đó, trước khi lên đường,
vâng,
thì ông có tới cái tu viện trước mỗi một cái chuyến hải hành để đến để cầu xin Đức Mẹ
sự bình an.
Sự bình an. Và ở tu viện đó thì cũng phái một số các cái vị linh mục hay là những vị thừa sai tham dự cùng cái hành trình mà đi thám hiểm Trung Mỹ lần thứ 2 của Christopher Columbus đó. Đó là một trong những lý do khi mà tới vùng Trung Mỹ thì cái đoàn thám hiểm đó đã lấy tên, coi như là sau cái chuyến đi được bình an cũng như là đi tới nơi về tới chốn, thì cái đoàn thám hiểm của Christopher Columbus đã lấy cái tên tu viện Montserrat để đặt cho một cái tên cho một cái bán đảo ở bên vùng Trung Mỹ là Montserrat. Đó là một trong những cái lý do là như vậy. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của cái tu viện Montserrat đó là, Simon Nga còn nhớ cái bức tượng Đức Mẹ là nằm ở phía sau tu viện. Thường thường là xây tu viện thường thường là bệ thánh và cung thánh là bao giờ cũng ở một cái vị trí trung tâm của cái thánh đường, phải không Quỳnh Như? Thì cái bệ thánh và cung thánh lại lui về phía sau, là bởi vì khi mà dòng tu Benedict muốn xây giáo đường đó thành một cái tu viện, có ý là muốn rời cái bức tượng Đức Mẹ Black Madonna rời qua một bên để xây xong rồi sẽ đưa bức tượng đó trở lại. Nhưng mà cuối cùng thì theo những cái truyền thuyết kể lại, những cái vị tu của dòng Benedict đã không rời được cái bức tượng đó. Và mọi người nghĩ rằng đó là ý của Đức Mẹ. Đức Mẹ không muốn rời khỏi cái tu viện Montserrat. Và đó là lý do tại sao mà đặt cái bức tượng Black Madonna, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cái bệ thánh và cung thánh lui ra phía sau. Và trong đoàn đi thì chúng tôi cũng ghi nhận một số cảm tưởng của một số quý khách nói rằng là khi mà nghe ở trên xe bus, nghe người local tour guide giới thiệu và nghe anh Hùng giới thiệu là sẽ được lên tới cung thánh và bệ thánh, tức là đứng ngay bên cạnh Đức Mẹ, đứng ngay trước diện kiến với Đức Mẹ để cầu nguyện Đức Mẹ. Nhưng mà khi lên tới đó, mọi người không thể nghĩ rằng có thể đứng ngay, quỳ lại ngay ở dưới chân Đức Mẹ, và còn thậm chí còn đặt bàn tay của mình vào tay của Đức Mẹ để dâng lời cầu nguyện. Thì đó là một cái cảm xúc mà có thể nói rất là linh thiêng, mà sau khi mà rời khỏi cái tu viện thì chúng tôi ghi nhận là người
có
nào
rất là nhiều cảm tưởng, mình được rất là nhiều ân sủng.
Ân sủng và cái ân phước của Đức Mẹ. Và đó là một trong những cái điểm đặc biệt. Và chúng tôi cũng đã thưa là trong những cái hành trình đi tour tới Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nếu mà quý khách chỉ dừng chân nghỉ lại ở Barcelona 2 đêm, du khách không có đủ thời gian đi viếng thăm cái tu viện Montserrat. Đó là một trong những lý do mà tại sao ở Barcelona AB Travel đã mời quý khách nghỉ 3 đêm ở Barcelona để đi thăm viếng ngoài những cái nơi thăm viếng như là nhà thờ Thánh Gia của điêu khắc gia Gaudi, rồi bảo tàng viện Picasso và những cái nơi thăm viếng không thể bỏ qua được ở Barcelona. Chúng tôi đã dành kể như là gần 1 ngày để đưa du khách viếng thăm cái tu viện Montserrat và còn tham dự một cái vào buổi trưa có ca đoàn các bé trai, ca đoàn hát 10 phút, nhưng mà đây là một trong những cái ca đoàn hay và đặc biệt nhất ở trên thế giới, và cái truyền thống đó đã được giữ từ thế kỷ thứ 13 cho đến nay. Thưa quý vị thính giả,
thưa quý vị, khi mà nói tới Barcelona không phải chỉ nói tới Montserrat, không phải chỉ nói về Gaudi, nhưng mà có một cái rất là thực tế nhưng có lẽ là nổi tiếng nhất trên thế giới, đó là những nhà hàng ăn tại Barcelona. Tại vì Barcelona cũng như Paris là nơi có những cái cửa hàng ăn nổi tiếng và là tượng trưng và quốc hồn quốc túy của người Tây Ban Nha cũng như của người Pháp tại Paris vậy.
Tour Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ khởi hành vào ngày 5 Tây tháng 10 và chấm dứt vào ngày 17 Tây tháng 10, ghé qua các thành phố như Lisbon, Fatima, Oviedo, Gibraltar, Seville, Costa del Sol, Malaga, Córdoba, Granada, Toledo, Madrid, Montserrat và Barcelona. Mọi chi tiết về tour xin quý vị gọi cho AV Travel ở điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200.
Và thưa quý vị thính giả, văn phòng của AV Travel mở cửa 7 ngày một tuần. Số điện thoại là 714-537-2200 và trang nhà của AV Travel là avtravel.com.
Cuối cùng, chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga xin kính chào quý vị thính giả.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200, hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com, avtravel.com.